Còn nói tiếp, đăng vị, đăng tức là lên, lên ngôi, đăng vị là lên các ngôi vị. Phải dễ dàng, tức là phải có phương pháp, phải có thứ lớp đi từ thấp lên cao. Và đây nói từng việc một. Trước nói gì?
Nếu những thực tướng dễ hiểu rồi, sao dần dần dẫn nói thâm áo?
Hai cái sự tướng dạy người ta làm những cái việc, bắt là cho người ta đi quét nhà, cho người ta quét những nhà cầu tiêu, những các cái sự tướng, những cái việc làm mà người ngoài đời người ta chán, người ta ghét, thế thì cho làm những cái việc như thế, thế rồi về sau mới giải nghĩa cho hiểu là cái thân này là hư vọng, cho nên chúng ta phải coi thường thân này là đất nước gió lửa, thì nó không phải mình, cho nên mình phải buông xả. Thế nhưng mà với người mới vào ấy, thì không giảng nói cái nghĩa sâu bộ, hãy cứ cho người ta tập làm những cái việc để cho người ta tập xả thân bằng việc làm. Thế rồi từ từ rồi lúc bây giờ mới giải nghĩa. Thế cho tức là đem cái sự tướng cho người ta tập trước, rồi về sau giảng cái lý thâm áo sau. Đó là một. Rồi gì nữa? Đấy, phải đi từ từ, từ thô vào tế. Tế là tế nhị, khó nhận. Còn thô là nó hiện cái tướng rõ ràng, cho nên mình thấy dễ. Thì đây ở dưới giải nghĩa những cái đường lối như thế nào. Còn nói tiếp ba môn vô lậu học là thế nào? Vô lậu học, ba cái môn học để không lọt vào cái đường sanh tử luân hồi. Thì trước cũng làm cái việc sự tướng, tức là lo trì giới, không sát sanh, không nói dối, không trộm cắp, để làm cái sự tướng trước. Rồi về sau mới an định cái tinh thần, rồi mới tuệ giải, tức là khai trí tuệ. Thế đây ba môn học này cũng đi thứ lớp tiếp.
Do vậy tâm trí cũng tùng tận tầng 10 tính, lấy 10 điểm, lấy dần 10 điểm.
Bắt đầu thì phải học. Trước hết phải học có cái chánh, học, hiểu để có cái lòng tin đúng. Chứ nếu mà mê tín hay là lơ mơ thì về sau đi lạc được. Cho nên cái việc đầu tiên tu học là phải tham cứu kinh sách, để học hiểu nghĩa lý, để có một tầm chi kiến nó đúng, để có cái lòng tin chân thật và đúng với chánh pháp, thế gọi là chánh tín. Thế một khi lấy cái chánh tín làm cái gốc, rồi mới bắt đầu tiến tu, đi lên dần dần từng ngôi, cho lên những người địa là chứng được toàn vẹn pháp thân. Thế thì đấy, cái đường lối tu hành từ phàm phu lên ngôi vị Phật cũng phải đi từng bước một. Tiếp học về để khai mở trí tuệ thì cũng phải đi thứ lớp. Trước hết là phải cầu văn tuệ, tức là phải học, phải nghe, thì để khai mở, phải mượn những cái chỗ hiểu biết của Phật Tổ để làm giàu cái đầu óc mình. Cho nên việc đầu tiên là mình phải nghe, phải học, đó, thì mình sẽ có cái trí tuệ gọi là văn tuệ, cái trí tuệ nhờ mượn của Thầy Tổ mà có. Mình học, mình nghe thì mình có. Thế nhưng mà mới có văn tuệ thôi, lại phải đi cái bước thứ hai là đem những các lời dạy của Phật Tổ, các bậc Thầy ở trong kinh, trong sách, đem ra mình suy ngẫm, nhận định. Như thế mình suy nghĩ, quan sát, kinh nghiệm. Do đó thì cái mình mới khai mở được cái sự giác tỉnh, mới hiểu được. Thế khi khai mở được, hiểu được rồi, thì lúc bây giờ mình mới bắt đầu thực tập những gì Phật Tổ bảo phải nên làm. Thì trong cái khi mình thực tập ấy thì mới có cái sự liễu ngộ. Liễu ngộ cái bổn nguyên tâm địa của mình, tức là nhận được ra chân tâm bản tánh của mình. Bởi vì từ vô thủy chúng ta mê muội, cứ nhận cái thân bằng cơm gạo này là thân thể của mình, rồi cả đời chỉ lo ăn lo mặc, lo cái thân bằng cơm bằng gạo, rút cục lại đến già chết bỏ vào quan tài tay không, lại đi vào bào thai, lại đi lo một cái thứ thân khác, cứ như thế đi mãi trên cái đường sanh tử. Thì bây giờ chúng ta Đức Phật giảng dạy cho biết cái thân này là quả báo chứ không phải là thân thể của mình. Nó chỉ là cái vật mình sử dụng một thời gian để tu hành, thì mình cũng trông nom chăm sóc nó đền được ngày nào quý ngày đấy, chứ đừng làm nô lệ nó. Nó không phải là thể chất của mình. Và trở về tìm học để nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên Phật dạy chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quay về. Từ trước cứ nhận cái thân bằng đất nước gió lửa này là thể chất của mình, gọi là thân thể. Thì bây giờ tỉnh ra, mình buông cái giả, tìm lấy cái thật, thì nhận thấy cái tánh Phật của mình. Đấy, gọi là tánh A-di-đà. Trên Ấn Độ gọi là A-di-đà, đầu dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhận lấy cái tánh này ở nơi mình, chúng ta đang biết nói, chúng ta đang biết thấy, chúng ta đang biết nghe, chúng ta có cái tánh biết này. Nhận thấy cái tánh biết này không phải mẹ sanh ra. Mẹ chỉ cho mình mượn máu để kết nên cái thân sanh đạo bệnh tử này thôi. Chứ mẹ, cái tánh biết của mẹ, mẹ xài. Cái tánh biết của con xài. Phải quay về nhận lại cái tánh A-di-đà của mình, rồi nghiên cứu tìm học. Như thế theo lời, theo cái chỗ giảng dạy của Phật Tổ, rồi chúng ta suy ngẫm, chúng ta hiểu cái đường lối, thế rồi chúng ta tu tập để ngày mai liễu ngộ được cái bổn nguyên tâm địa của mình, chính là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà. Nó chính là cái nền tảng sự sống hiện tại của chúng ta bây giờ. Thầy đang nói, các con đang nghe, chúng ta đang thấy. Cái thân này bằng đất, mai tôi trả về cho đất. Cho cái tánh đang biết nói, biết thấy, biết nghe này, cái tánh Phật này, không ai nắm bắt được nó bỏ vào quan tài. Nó là cái thứ không phải mẹ sanh ra, cho nên gọi là vô sanh. Không bao giờ ai bỏ vào quan tài cả, nó không chết, không sanh, không chết, cho nên gọi là vô lượng thọ. Cái trở về cái bổn nguyên tâm địa của mình, thì trước hết phải nhờ văn tuệ là học, rồi tu tuệ là tìm hiểu, và tu tuệ là mình thực tập, tự có cái kinh nghiệm để tự liễu ngộ được cái bản nguyên tâm địa của mình. Đấy. Như vậy trước hết phải khai ý, để hiểu rõ, biết được cái nghĩa vị sát thật của lời Phật, lời Tổ. Một khi cái tâm trí đã khai thông thì chúng ta tu tập tiến lên các ngôi vị. Đó là cái việc ai làm cũng được. Chư Phật đã thành Phật, cái Như Trần Bồ Tát đã đi cái con đường của Phật mà thành Phật, Liệt Vị Tổ Sư cũng đã thành công. Cho nên chúng ta nếu cứ đúng cái đường lối, từ từ đi từng bước mà đi dần thì rồi cũng sẽ được. Tóm lại, quên mình vì người là các vị Bồ Tát. Mà muốn tuyên dương chánh pháp thì chúng ta phải quên mình vì người, không quản ngại khó nào. Dù gặp bao nhiêu cái khó khăn, mình vẫn tập tịnh làm cái bổn phận. Tiếp các sự tướng trước rồi sau mới giảng cái gì, tức là biết bát nhã, giảng cho mình biết cái thân cũng như cảnh của chúng mình nó không thật. Thế nhưng mà thể chất chân thật là cái tánh chân không, nó không hình không tướng nhưng nó có thật, tức là cái tâm tánh của chúng ta. Thế cho nên trước hết học về trì giới, làm các công việc vất vả nhọc nhằn gọi là khổ hạnh, tức là làm các sự tướng, rồi về sau mới giảng cái nghĩa lý, nghĩa bát nhã. Trước phải nhận được cái không là nhà cửa núi sông, thân thể tất cả vạn vật ở thế gian nó không có thật. Thế từ cái không thật rồi nó lại đưa cho người ta đi dần vào cái chân không. Chân không nghĩa là tánh pháp không hình không tướng nhưng nó có thật, tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, thường trụ ở khắp mười phương. Mà với cái dụng tâm đó là cái chỗ khai hóa cho người học, nhưng lại phải có cái dụng tâm tập cho cái người ấy có cái tâm kiên cố và vững bền. Bởi vì tu không phải một năm hai năm, mà đời này sang kiếp khác mới có thể thành Phật. Tiếp
khi nào thì không phải biết người kia bài kiến lên pháp lên không giải khổ hạnh mà một lần bài rất khổ hạnh.
Đấy này là cấm không được vì lợi mà đạo thuyết. Đạo thuyết tức là giảng nói không đúng thứ tự, giảng nói đúng thứ tự nghĩa là phải cho người ta học phần sự trước, sự tướng trước, rồi về sau mới giảng cái giáo lý sau. Đi cho người ta đi từ cái phần thô và tế, từ phần dễ rồi mới lên đến cái khó. Cái thông thường thì phải thế. Thế nhưng mà khi cũng có khi các vị thầy đấy, khi nào thì không phải, nghĩa là khi nào cần phải đạo thuyết, tức là khi nào phải nói cho người ta làm học lý trước rồi mới cho học sự sau. Đấy. Như đây nói biết cái người ấy tà kiến, cho nên pháp sư dạy không có dạy khổ hạnh mà cực lực bài xích khổ hạnh. Em hiểu cái câu này thế nào? Biết người kia tà kiến, người ta cứ cho rằng khổ hạnh phải hành hạ cái thân này thì mới hết được cái tội kiếp trước. Thì phải bây giờ phải hành hạ cái thân kiếp thì mới hết tội, rồi kiếp sau mới được sung sướng. Những người như thế Phật gọi là tà kiến. Phật giảng rằng cái xe nó không đi thì mình nên đánh cái xe hay mình nên đánh con bò?
Đánh con bò.
Hay thế, cái thân nó làm tội là bởi vì tại cái tâm nó ngu mê. Vậy thì mình phải dạy cái tâm cho nó tỉnh ra. chứ đâu có phải cứ hành hạ cái thân. Đâu có phải đánh cái xe mà cái xe đi đường. Phải dạy con bò thì con bò nó là chỉ huy cái xe. Cái thân mình cũng thế, chính cái tâm mình nó chỉ huy. Cho nên bây giờ phải giác tỉnh cho cái tâm. Muốn tiêu trừ tội ác phải giác tỉnh cái tâm, chứ không phải cứ nhà cái thân mà hành phạt, đánh trị phạt cái thân. Cái thân nó vô ích, nó là đống đất vô tình. Nhưng mà mình trị phạt nó nhiều rồi nó bụ đi, rồi nó càng vui, nó càng mê muội. Thế cho nên đối với những người tà kiến thì các vị thầy lại đổi cái phương pháp, không cho người ta xả thân làm các công việc mộ vội, mà giảng cho người ta học trước cái đã, cho người ta hiểu, khiến cho cái tâm nó tỉnh ra đã, nuôi dưỡng cho cái tâm để nó tỉnh ra, nó tụ ra, nó an ổn cái tinh thần, thì rồi đưa dần dần nó vào những việc thiện, dạy nó tránh những cái ác. Thế cho nên các vị thầy tùy việc, tùy người, tùy hoàn cảnh mà dạy học, chứ cũng không phải là khư khư cứ cố chấp một đường lối. Còn nói tiếp theo Du Già với bổn, bổn phận của Bồ Tát là phải tận tình giáo hóa chúng sanh, nhưng cũng có những cái hoàn cảnh không nên, cần phải im lặng, thì khi ấy Bồ Tát im lặng. Xin thầy đại chúng tập số 17. Vì thế Phật cao có hai cái lỗi. Điều thứ nhất là khất cầu quá nhiều. Điều thứ hai là dùng cái tiền bạc của người ta mình dùng không đúng pháp. Hai cái việc ấy thành lỗi. Tiếp, cả những người tu thì phải xa tránh hai cái chữ danh và lợi. Thế cho nên không có được gần các nhà quyền quý, những người giàu sang, những người có thế lực. Bởi vì gần những người ấy mình dễ có cái chỗ khởi cái tâm tham danh cầu lợi, nó khiến cho chúng ta thành những kẻ phàm phu tầm thường. Thế cho nên chính những người tu là phải xa lánh. Thế nhưng mà sự ra xa lánh là xa lánh hai cái chữ danh và lợi, chứ không nên cố chấp. Nếu những vị nào có sức giác tỉnh, đứng ở ngay trong vòng danh lợi mà vẫn không vướng mắc về danh lợi, vẫn sáng suốt giác tỉnh, thì những vị ấy người ta ở gần những các quốc vương, những các quan, các nhà giàu có, người ta khuyến hóa cho những người này tu hành để làm lợi ích cho cả nhân quần xã hội. Thì như thế là việc rất quý, nhưng mà không nên bắt chước. Mình phải xét mình trước xem đã, xem mình có bị cái bả lợi danh. Cái bả người ta mỗi khi muốn đi ăn trộm, muốn vào ăn trộm một nhà nào, người ta cứ đưa cho con chó ở trong cái một miếng thịt. Người ta đánh lừa con chó, ta để thuốc độc ở trong một cái miếng thịt. Thế con chó tham ăn thịt, vớ được cứ thế nuốt luôn. Thế là nuốt cả thuốc độc, là con chó phải lăn nó chết. Thì người ta mới vào, người ta ăn trộm được cái nhà ấy. Thế cho nên gọi là cái bả. Cái bả thì đánh lừa những kẻ ngu. Thế thì chúng ta cũng thế, nếu mà chúng ta tới gần những cái người sang trọng quyền thế mà chúng ta bị những cái mồi về cái lợi cái danh, thì chúng ta phải cẩn thận, thà cứ tránh đi còn hơn. Chứ chỉ có những bậc người ta có khả năng, tự người ta có khả năng, phần thì thông hiểu giáo lý, phần thì chỉ cái tâm của các ngài đã sáng suốt lắm rồi, Cho nên các ngài gần những các vua chúa, các ngài lại khuyến hóa làm nhiều lợi ích cho nhân quần xã hội. Thì đây là cái việc đáng quý chứ không có phản giới. Còn như chúng ta là những người hãy còn dễ chưa tỉnh ngộ lắm, nếu mà gần mực thì liền bị đe, thì chúng ta nên tránh. Cho nên cái giới này dạy chúng ta phải tránh. Nhưng mà tuy rằng dạy phải tránh, nhưng đây pháp sư lại nhắc những ai có khả năng mà chúng dùng độc để trị độc ở ngay trong danh lợi, mà dạy được cho người ta sử dụng cái danh và cái lợi làm việc lợi ích thì rất quý. Và điểm thứ hai nữa là dạy ngay cho những người ở trong vòng danh lợi tỉnh được ra mà theo Phật, mà theo đạo thì lại càng quý. Tâm biết mà làm thay,
thầy thuốc không rõ, tăng bệnh từ phương thuốc mà đi, thầy làm sao bệnh nên bình an.
Chữ giải nghĩa là hiểu nghĩa. Dạ. Không hiểu được đạo, không thông đạt tánh tướng các pháp. Thế nào là tánh tướng các pháp? Mỗi pháp nó có cái tướng, rồi nó lại có cái tánh. Như cái chuông, cái tướng, cái hình là cái chuông, mà tánh của nó bằng đồng, cho nên nó cứng. Như cái áo của mình, cái tướng là cái áo, cái quần. Cái tánh của nó bằng vải, cho nên nó mềm. Thế còn thân chúng mình cũng thế, cái tướng thì là cái thân bằng đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà cái tánh thể nó có cái tánh giác, tánh biết, nó biết thấy, nó biết nghe. Cho nên tánh của chúng ta là giác, là tánh giác. Thế Bồ Tát thì thông đối với các pháp, phải biết cả phần tướng, biết cả phần tánh. Phải học kinh, phải hiểu rành rẽ cả lời văn, mà phải cả ý nghĩa thì mới có thể dạy, có cái gì để mà dạy để thân. Thế còn câu cuối con giảng nói là tâm chân chánh, là cái chánh nhân, nghĩa là cái nhân đích thực. Cho nên gọi là chánh nhân. Ví dụ như người tu bá thí trì giới thì cũng là cái nhân để thành Phật, nhưng mà chưa gọi là chánh nhân, mà phải nhận được cái chân tâm bản tánh. Thế y cứ cái chân tâm bản tánh làm chánh nhân, thế thì gọi là chánh nhân tâm địa. Nắm được cái chánh nhân tâm địa thì mới thật là cái nhân để thành Phật. Bởi vì từ cái chánh nhân tâm địa này mà chúng ta biết trì giới, chúng ta biết bá thí, chúng ta tu các công đức. Cái tâm địa của chúng ta mới gọi là chánh nhân. Còn tất cả những cái công việc kia là chúng ta, cái tâm địa của chúng ta nó tỉnh ra, nó biết. À, nó tỉnh thì nó làm những các công việc việc kia. Cho nên những cái công việc bá thí trì giới không gọi là chánh nhân, mà chính cái chân tâm của mình là chánh nhân. Nên phải nắm được cái chánh nhân thì mình mới thành Phật được. Cũng như cái người làm ruộng phải có cái hạt thóc để làm giống thì mới có cày cấy, rồi mới có cái mùa gặt. Thế nếu mà lầm dùng cái nhân khác, không nắm được cái chánh nhân, cái hạt thóc, thì tưởng là mình làm dầm lúa mà hóa ra lại là dầm khoai, dầm đậu, nó lại đi ra thành cái khác. Cho nên phải cẩn thận cái này lắm.
Hiểu tướng Phật của Bồ Tát là thành thật, không giả dối,
thế gian có cái họa lỡ, ai cũng thích làm thầy. Thế chăng làm thầy thì có công đức ở cái chỗ mình tự học để tự giác, rồi lại giác tha giáo hóa cho mọi người. Thế nhưng nếu chỉ thích làm thầy, cầu cái danh để làm ông thầy thì nguy hiểm. Ở đây lấy cái thí dụ như nhà chùa kiến lập muôn đình cao rộng, mà cái tướng ngã mạn lại lẫy lực. Mình lập chùa to, rồi mình thâu đệ tử, rồi đề ra điều mình là ông thầy. Thành là cái chất ngã, cái chất ngã lại càng lẫy lực. Cái chùa to bao nhiêu thì cái mưu si của mình nó càng lớn bấy nhiêu, càng chấp ngã nó càng lẫy lực. Như thế thì mình dạy vì ai? Xuất ra là để giác tỉnh. Đại, ngay đến cha mẹ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái tình cha mẹ thương con như biển hồ lai láng. Công cái đức như thế mà chúng ta dám từ biệt để vào chùa, thì hẳn là phải để tìm cầu một cái gì có lợi ích để sau này đền ơn đáp nghĩa cha mẹ. Chứ đằng này buông xả cái công đặt cái bổn phận hiếu thảo với cha mẹ là cái quan hệ lớn ở trong cái đạo làm người, mà chúng ta dám bỏ để chúng ta vào chùa. Mà rồi vào chùa để làm gì? Để lo làm chùa cho lớn, do lo thâu đệ tử cho đông, để cho cái ngã ái lãi chất của mình nó càng mạnh. Vậy thì mình dạy ai cái gì? Trong nhà chùa, cái việc đầu tiên là phải tỉnh ra. Người ta nói là tu tỉnh, tu sửa và tu bổ. Trước hết là tu tỉnh. Phải tỉnh ra là ngay cái thân này nó không thật. Cái việc đầu tiên chúng ta phải thấy rõ thân này là do ăn cơm, uống nước, thở không khí, thọ hơi ấm mặt trời, tức là bốn chất đất nước gió lửa giả lẫn giả. Chúng ta thâu bốn thứ ấy bào chế thành máu, rồi kết làm da, làm thịt, làm xương, rồi thiết tha nhận là thân thể của mình. Đây là cái mê, cái ngu muội từ lịch kiếp tới giờ chưa tỉnh được ra. Huống chi bây giờ lại còn bồi bổ, lại còn đắp thêm cho cái ngã. Ở đây nói ngã mạn lẫy lừng, thấy rằng ta hay, ta giỏi, ta tài, ta làm thầy bao nhiêu người. Như thế là càng đi đắp thêm cái vô minh, cái ngu si để lún xuống cái biển sanh tử, càng đưa mình vào cái đường khốn khổ. Thế thành ra cái tâm cầu làm thầy trở lại chính là cái con đường đọa lại. Đây là một cái thí dụ. Rồi cái thí dụ thứ hai, có người tự cho mình là thông tông giáo, xem rẻ luật học, loạn thâu đồ chúng thật đâu. Có người tự thông, tự cho mình là thông tông giáo, tức là giỏi về pháp thiền định, tu giỏi về cái phương pháp, về cái tông thiền định, gọi là tông giáo. Thế rồi ta điều ta tu thiền định thì cứ chuyên một cái bề thiền định mà coi rẻ cái luật học. Cũng như chúng mình tu về tông tịnh độ, chuyên ta rằng cứ Nam Mô A Di Đà Phật cầu vãng sanh, thế là đủ. Thì dĩ nhiên nếu mình nhất tâm niệm Phật, mình cầu vãng sanh thì thế là đủ. Đã là đủ rồi thì can cớ gì mà còn phải cạo đầu xuất gia đi thọ giới, rồi lại xem rẻ cái luật học, không chịu học luật, không chịu thực hành giới luật. Chính mình như thế đã tự tạo cái địa ngục, rồi lại còn được lạm thâu đồ chúng thật đông, đông mà lại cùng nhau cạo đầu đắc y thọ giới, mà lại không học luật, không trì luật, không hoằng dương luật. Thì như thế thì gọi là giặc ở trong chùa, chứ không phải là người tu. Nếu mà thật niệm Phật cầu vãng sanh thì cứ niệm Phật, cứ vãng sanh, cái gì mà phải cạo đầu, phải đắc ý, phải đi thọ giới, rồi lại không học luật, không trì luật. Thì như thế Đức Di Đà không có thể tiếp dẫn được những cái người phá giới phạm trai. Thế thì bên tịnh độ như thế, bên thiền cũng như vậy, mà tông phái nào cũng như vậy. Tu tông phái nào cũng hay, tu về mật tông trì chú cũng hay, tu về thiền cũng thành Phật, niệm Phật cầu vãng sanh để thành Phật, cái đó đúng, tông nào cũng hay. Thế nhưng mà cứ tông của mình mà tu, cám gì lại cạo đầu đắc y họ giới mà rồi lại không học luật? Bởi vì luật học luật tức là luật cũng thuộc về một tông phái, người nào theo luật thì phải học luật, cũng như người muốn tu tịnh độ thì phải niệm Phật, phải học kinh Di Đà, phải hiểu nghĩa. Mỗi tông phái có đường lối. Bây giờ mình đã tu tông phái của mình, tu thiền hay là tu tịnh độ thì đúng rồi, cứ thế mà đi mà làm cho đúng. Can gì khi không lại đi thọ giới mà rồi lại không chịu trì luật? Thế này là bởi vì làm sao? Bởi vì thọ giới làm tỳ kheo thì mới làm, mới có địa vị làm sư, thiên hạ người ta mới lễ bái, người ta tôn trọng là thầy, thế là được cái danh, thế rồi người ta mới cúng dường thì nó thêm cái lợi. Thế cho nên cứ đi thọ giới, cứ làm tỳ kheo mà rồi lại không chịu học luật, thì những vị như thế thật gọi là giặc ở trong Phật pháp, chứ không phải là người tu. Giới không chịu học, không chịu tụng giới, không tìm hiểu khai giá trì phạm. Thế nào là khai giá trì phạm? Chẳng những là ăn cháo mà khi nào cần thì có thể dùng những cái gì mà cần dùng thì Phật đều cho. Thế là thế nào? Trong tất cả giới của Phật, tỳ kheo ni có 348 giới, giới nào cũng thế. Cái vị học phải có trí tuệ để biết khi nào thì khai, khi nào thì giá. Giá tức là cấm, bình thường thì Phật cấm, nhưng ở những hoàn cảnh nào thì Phật lại khai. Khai nghĩa là cho phép được lại. Trì là giữ giới, phạm là phạm giới. Trong cái trường hợp nào thì gọi là trì giới, trường Phật, trường hợp nào thì gọi là phạm giới. Thì cái người tu phải có trí tuệ để tiến thoát. Thế cho nên phải học kỹ đến nơi đến chốn, để tùy cơ, tùy việc làm mà áp dụng cái giới luật cho đúng pháp. Thí dụ một bà mẹ đau tim có một đứa con độc nhất ở xa, bây giờ bà nhận được cái điện tín báo tin là cái đứa con ấy chết. Nếu mà bà biết con bà chết thì thế nào cái bà bị bệnh đau tim, cho nên bà cũng bị chết theo. Đây, thế thì khi cầm cái điện tín ấy, bà đưa cho một cô tỳ kheo ni, cô xem hộ xem cháu nó đánh điện tín có tin gì. Thì cô tỳ kheo ni biết cái hoàn cảnh bà đang đau tim, mà nếu bà nhận được cái tin con bà chết đây thì thế nào bà cũng chết theo. Biết như thế thì tuy rằng giới luật bắt buộc mình không được nói dối, nhưng ở cái hoàn cảnh nếu mà bà biết sự thật là con bà chết thì thế nào bà cũng sẽ bị chết theo. Mình biết rõ như vậy rồi, vì vậy nếu mình nói thật lúc bây giờ thì mình là người phạm giới, bởi vì mình giết người. Thế cho nên cái lời nói thật là rất đúng, nhưng cũng có từng trường hợp, cho nên mình phải có cái trí tuệ biết tướng thoát khi nào thì là trì giới, mà khi nào mình nói thật tại chính là mình đang phạm giới. Cho nên phải có trí tuệ tiến thoái. Mình không học luật đến nơi đến chốn để biết rõ mà biết sử dụng giới luật thì ở đây nói là hiện đời không phải là Bồ Tát. Mà đã không phải là Bồ Tát thì mai sau có chứng quả được không? Đã không chứng quả mà lại còn đọa lạc nữa, thân đức hay là tội lỗi, trước hết phải có trí tuệ, có đạo đức, và cũng cần phải có tài, có tài năng. Để có ba cái điều kiện ấy thì làm thầy mới được. Lập tiết tam tạng, tạng kho, học cả ba kho kinh tạng, luật tạng, rồi luận tạng, phải thông cả ba kho ấy. Thế rồi lại phải đủ 10 hạ. Tại làm sao lại phải 10 hạ? Để thực tập cái giới luật của mình trong 10 năm. Đã đành là học thì hiểu, thông biết, nhưng mà phải có thực tập, phải có kinh nghiệm, rồi sau mới có thể giảng dạy. Là theo tiểu thừa thì phải thế, còn theo đại thừa phạm vọng kinh thì phải khác. Đã đành là phải học, phải thông đạt kinh luận. Đã đành là phải thân tâm thanh tịnh, giới hạnh và cư đạt. Những cái việc ấy đã đành, nhưng là phải thêm vào cái việc là ngày đêm 6 thời tụng Bồ Tát giới. Thế đã học giỏi, đã thành thân tâm thanh tịnh thì cần gì mà phải ngày đêm mà phải đọc tụng giới bộ này, mà ngày đọc 3 lần, đêm 3 lần, cộng là 6 lần. Làm gì mà khi giờ như thế thì làm gì? Bởi phải đọc tụng, để ở đây yêu cầu là phải ngày đêm 6 thời đọc tụng cái giới bộ này, cứ đọc đi đọc lại như thế, ngày 3 lần, đêm 3 lần, mà chọn đời, mà kiếp này sang kiếp khác. Như thế mất thì giờ như vậy mà thì có ích gì không? Trong khi mình đã thông đạt được kinh luận rồi, thân tâm mình đã thanh tịnh, giới hạnh cơ bản đã đầy đủ, mà làm gì để phải tụng như thế, đặt như thế, có mất thì giờ không? Bởi vì cái giới luật của đại thừa này là cái chánh hạnh của các vị Bồ Tát. Thế nếu mà không hàng đặt tụng thì dễ quên. Cho nên Phật tổ không cho phép chúng ta được biếng nhác trong cái việc tụng trì giới của Phật. Đọc tụng để thấm nhuần, cũng như cái cây chịu khó sớm chiều phải tưới nước thì nó mới tốt được. Nên đây Phật tổ kỹ lưỡng và cẩn thận như thế đấy. Xin đặt tiếp quy của sự trì giới. Thế nào là thành Phật? Xin giải nghĩa cái chữ biệt giải thoát. Biệt nghĩa là giữ giới nào thì riêng biệt được một cái kết quả ấy. Còn ở đây người ta nói một chữ giải thoát. Chung quy chúng ta chỉ giới cũng như tất cả các pháp môn của những nhà chùa là chỉ có hai việc. Việc thứ nhất là giải thoát, và cao hơn nữa là thành Phật. Giải thoát tức là cái chỗ kết quả của học về tiểu thừa để thoát cái luân hồi sanh tử. Giải thoát tức là thoát hoàn toàn luân hồi sanh tử, tức là chứng quả A-la-hán. Đây là kết quả của tiểu học. Thế còn đại thừa thì việc làm của Bồ Tát thì cầu thành Phật. Thành Phật nghĩa là hoàn toàn chứng nhận được pháp thân thường trụ ở khắp mười phương. Hoàn toàn thấy biết mình thành chánh giác ở nơi vạn pháp. Thế tức là cái ngôi tuyệt đỉnh của đạo Phật, tức là thành Phật là cùng tổ cái sự giác tỉnh. Thế đây thì trì giới đi đến hai mục đích. Cái mục đích thấp ở nấc tiểu thừa là giải thoát luân hồi sanh tử. Cái mục đích vô thượng ở đại thừa là thành Phật. Thế thì đấy, cho nên chỉ giới đưa đến hai cái kết quả ấy, cho nên chúng ta phải học giới luật, hiểu rõ được, đặt chẳng những chúng ta hằng thông hiểu cái giới tu, mà bây giờ phải học cả cái phần lý tánh, tức là thể của giới. Còn ấy kia thành thật lại làm sao?
Các pháp môn tu chỉ cốt bảo ngồi vào pháp vô sanh, Phật tướng như như tịch tỉnh.
Đó, ta nhận cái câu này. Vậy thì hết thầy các pháp môn tu như thế thì tức là pháp trì giới. Giới cũng là luật học, cũng là một môn tu, thì hẳn không ra ngoài cái việc này. Cho nên nói là phải hiểu rõ cái lý tánh của giới. Cái lý tánh của giới chính là cái tỏ ngộ được cái vạn pháp vô sanh, cái thật tướng như như tịch tỉnh ở đây nói. Đó là lý tánh của giới. Thì bởi vì giới luật cũng là một môn học, mà đây tuyên bố tất cả các môn tu. Thế cho nên tu về tịnh, tu học về giới luật, cũng như tu về tịnh độ, cũng như tu về thiền, cũng như môn mật tông chuyên trì trụ, các tông phái của Phật. Thì tuy rằng các pháp môn mỗi một tông phái dạy tu một cách, nhưng mà mục đích là để tỏ ngộ vạn pháp vô sanh, thật tướng như như tịch tỉnh. Vậy con giải nghĩa cái chữ vạn pháp vô sanh. Con cho thầy một thí dụ, nó hơi khó. Con nói là cái thân của con nó dễ, thân ấy nó thật hay nó giả? Vậy thì nó đâu có thật. Thế nó là cái không thật, thế cho nên là nó đâu có sanh. Nó đã là cái không có, tên con là cái gì nhỉ? Quan tâm không là cái không hề có. Thế cái gì nó đang nói nhéo nhéo? Cho nên cái tánh biết này mới thật là quan thanh. Quan gì?
Quan tâm.
Quan tâm. Cái tánh biết này, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Đó. Thế thì cái tánh này có phải mẹ sanh ra không? Sao con biết là không phải mẹ sanh ra? Bây giờ con về con mượn má, má cho con mượn cái tánh thấy, tánh nghe 2 phút thôi. Má có cho mượn không? Sao biết là má không cho mượn? Cái đó là cái của ai lấy xài, không thể nào ai cho ai mượn, mà cũng chẳng ai ăn trộm ăn cắp được của ai. Rõ ràng cái này là cái riêng biệt của từng người. nó đấy, nó là mình là nó, không cho vay cho mượn được. Thế thì rõ ràng má chỉ cho mình mượn cái máu, do má ăn cơm uống nước thở không khí lãnh mặt trời, bốn cái chất ấy má mới luyện lại bào chế thành máu. Má cho mình mượn cái máu ấy, mình ở trong bào thai má, mình hút những cái máu ấy kết làm da làm thịt làm xương, nhận là của mình, nhận là thân thể của mình. Cho nên cái thân thể ấy là mẹ sanh ra, mẹ cho máu. Chứ còn cái thấy, cái nghe, cái biết, cái tánh Phật của mình thì cái này rõ ràng không phải mẹ sanh ra. Của ai lấy cả, không bao giờ ai ăn trộm được của ai cả, không bao giờ mất, không bao giờ học. Từ bé cho đến già, rồi lại từ kiếp này sang kiếp khác. Thế cho nên không phải mẹ sanh ra, cho nên gọi nó là vô sanh. Thì cái tánh ấy mới thật là mình. Thì cái tánh ấy nó vô sanh, mà cũng không bao giờ ai nắm được nó bỏ vào quan tài đem chôn. Nó không phải là đất, cho nên không giả về cho đất. Nó không phải là nước, cho nên không giả về cho nước. Nó là nó thì chứ nó không có là cái gì cả, cho nên không giả về cho ai cả. Nó mới thật là mình. Thế thì đấy, tất mình học tất cả các pháp môn tu chỉ để tỏ ngộ được cái tánh vô sanh này của vạn pháp. Tánh vô sanh này nó mới là thật tướng của quảng tâm. Chứ còn cái mặt mũi này ngày mai nó già nua, nó lại khác đi, rồi nó méo mó xẹp xỏ, rồi nó thối nát, nó long rụt mụn tàn, nó lại thành đất. Thì cái ấy không phải mặt mình, không phải đấy, không phải là tướng mạo của mình, cái đó là cái giả. Còn cái tánh vô sanh này nó không hình không tướng, nhưng công dụng của nó rõ ràng. Chúng ta đang biết nói, chúng ta đang biết thấy, biết nghe. Thế thì cái này gọi là như đấy, từ bé mình vẫn sử dụng cho đến già. Cái mặt bằng đất, bằng cơm, bằng gạo, nó có già có trẻ, nó có sanh ra, nó có chết đi. Chứ cái tánh vô sanh này nó không trẻ, không già, không bao giờ biến đổi, mà trở về nhận lấy cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Hiện tại mình đang có đây, mà biết rằng nó đang ở thường trụ ở khắp mười phương. Xin đại chúng đọc lên ba lần: đương đương
thường nhân có đương đương thường trụ pháp thân.
Cái câu này tất cả chị em thấy yêu cầu người nào cũng phải nhận được nghĩa cái câu này. Thế nếu hôm nào bất chợt thầy vớ chú nào thầy hỏi mà không giải nghĩa được là thầy phạt cô chi chúng. Chi chúng với các cô giáo viên phải bắt tất cả các học viên của mình phải thật thuộc cái câu này, và cái nghĩa phải như cháo lòng. Không bao giờ thoái lui, thầy thấy các con đang thoái lui rõ ràng. Cái tâm chân thật này, mỗi pháp môn tu một cách. Như chúng ta tu về tâm tịnh độ, người ta cứ nói về tâm tịnh độ của bọn mình. Thế nào là trụ cái tâm chân thật này không thoái? Con nói về tâm tịnh độ của chúng mình. Suốt ngày Nam Mô A Di Đà Phật. Con thấy các cụ suốt ngày trầm chuỗi tràng Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là người ta trụ, bởi vì người ta hiểu nghĩa được chữ A Di Đà là cái tánh vô lượng quang, chính là cái tánh nó đang biết nói, đang biết thấy, biết nghe đấy, là cái tánh biết của mình đấy. Đồng thể với Phật A Di Đà thường trụ ở khắp mười phương. Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, cái chỗ này Phật giảng rõ ràng, cho nên chúng mùa đông nào cũng phải học kinh Lăng Nghiêm để nhớ rồi ôn đi ôn lại để nhận được cái tức, cái chữ A Di Đà. Thế đấy, một khi mình nhận được cái tánh này thường trụ ở khắp mười phương rồi, đấy, thế thì bây giờ mình trụ vào cái tâm chân thật này. Tâm này chân thật là mình hay là cái thân bằng đất là mình? Đấy, nhớ phân biệt, đấy, trụ vào cái tâm chân thật này, mà sáng cũng trụ, trưa cũng trụ, chiều cũng trụ, đấy, hàng ngày mình trụ mà không thoái. Đây là nghĩa là như các cụ là nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho thật rõ, đấy, nhất tâm đấy là trụ vào cái tâm chân thật này, xong chưa? Thế là trụ vào tâm chân thật, tin chưa? Hiểu không? À đấy, làm việc gì phải hiểu thì mới có tin, mà có tin thì mới có thật hành. Thế trụ vào cái tâm chân thật này không khoái, hễ vọng khởi liền biết không theo vọng, nghĩa là gì? Đó, chúng ta học tâm tịnh độ thì chúng ta biết vọng thì nhiều, nhưng mà tóm lại chúng ta có ba thứ vọng. Tóm lại có ba thứ. Cái thứ nhất là gì? Là cái vọng thân. Đấy, cái vọng thân thì chúng ta phải tin chắc đây là do mình ăn cơm, đó là mượn đất, uống nước là mượn nước, thở không khí là mượn gió, nhận ánh hơi ấm mặt trời là mượn lửa. Mượn bốn cái thứ ấy chúng ta mới bào chế ra móng, rồi kết làm da, làm thịt, làm xương, thành cái thân này. Thì bởi vì mượn đất làm thân, cho nên ngày mai lại giả về cho đất. Vậy nó có phải mình thật không? Đấy, cái việc đầu tiên là phải nhớ cái thân này bằng đất, không phải mình. Đất, nước, gió, lửa, nó là cái vật mình dùng tạm, mình nó là vật dụng, cho nên mình cũng trông nom nó, cũng săn sóc nó, bền được ngày nào quý ngày đấy để mình dùng nó mà tu mà học. Nhưng nó không phải mình, không nên nô lệ nó, mà không thể thuộc nó. Cho nên nó mỏi, nó nhọc, nó lười, đấy, thì đừng có nghe theo nó, biết đây là vọng thân. Đấy, những đau, những ngứa, thế ngày mai cái thân bằng đất này nó tan đi thì cái đau, cái ngứa nó đứng vào đâu? Còn không? Đấy, cho nên cũng đều là cái hư vọng. Chẳng qua là mình thiết tha ái luyến cái thân này, cho nên đặt những cái dây thần kinh ở khắp nơi, cái dây thần kinh nó báo động, cho nên mình gọi là đau, là ngứa. Mai đây cái thân này bằng đất này tan đi thì những cái đau, cái ngứa, những cái thọ này nó không có chỗ đứng. Vậy thì nó không phải mình, nó chỉ là cái nhân duyên giải hiện, không phải mình. Cho nên đừng quá bận tâm đến cái thân. Đó là một, cái thân này là cái hư vọng. Mình biết nó là hư vọng, mình đừng theo nó, đó là một. Rồi cái vọng thứ hai của chúng ta, yêu, ghét, mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi, những cái tóm lại là những tham sân si của mình, vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình nó khởi lên. Thế mình cứ một bề nghe rõ Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái đức Phật Di Đà, mà cũng là trở về cái tâm A Di Đà của mình. Bởi vì có phải mình với Phật đồng một thể không? Thế trong mình học kinh Lăng Nghiêm, Phật đã xác định, mà rồi các kinh Phật cũng nhắc đi nhắc lại. Thế thì mình đồng thể với Phật, cho nên mình Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình về với Phật, có Phật giúp đỡ hộ trì, mà cũng là trở về cái tâm của mình. Phật đứng đâu? Phật thường trụ ở khắp mười phương, viên biến ở khắp vạn pháp. Vậy thì Phật ở ngay da thịt xương của mình, Phật ở ngay đương miệng của mình. Thế cho nên chỉ có tự mình trở về với Phật, chứ còn Phật thì vẫn đứng đấy, đừng lo Phật đi vắng, mà chỉ lo cái tâm của mình nó có an định thì nó mới về với Phật. Còn nếu cái tâm của mình nó nghĩ thì cái khác, thì tức là mình lại xa lánh Phật rồi. Thế cho nên cần nhất là mình nghe cho rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy nghe rõ tức là mình với Phật đó, mình đang thông với cái khí phần của Phật, mình với Phật đang đồng thể. Còn hãy mình nghe mờ hay quên, thế thì là tức là mình lại nghĩ về cái khác, nghĩ về cái khác thì không có giao tiếp với Phật nữa. Thế cho nên mình Nam Mô A Di Đà Phật thật rõ, nghe cho rõ. Thế trong cái lúc ấy thì là chủ cái tâm chân thật này, hễ vọng khởi liền biết đấy, cái vọng tâm nó khởi lên đấy, hoặc mừng hoặc giận hoặc lo hoặc tủi, bất luận một cái vọng nào nó khởi lên thì mình sáng suốt, mình thấy rõ biết nó là vọng, mặc nó, đừng có nhận là mình, đừng theo. Cái cần nhất là tỉnh táo, biết nó là vọng, mặc để nó tan đi. Đừng nói tôi bực mình, tôi nóng tính, tôi không bằng lòng. Đừng nhận những cái là tôi, biết những cái này là vọng, mặc để nó tan đi. Bởi vì chúng ta từ vô thủy có cái thói quen, những cái vọng tập từ vô thủy, không có thể nào mà nó chuyển hết ngay được. Bây giờ mình phải thực tập để mặc cho nó tan đi. Thế đấy, cứ cả hàng ngày chủ cái tâm chân thật như thế, đừng có thoái. Nghĩa là sáng cũng an định ở cái tâm chân thật, trưa cũng an định, chiều cũng an định. Đừng chán, đừng hỏi, nhưng mà không lo chán đâu. Nếu thực tập đấy, tự nhiên nó có cái vui thích ở trong. Và rồi mọi khi mình thích đi chơi thế nào thì bây giờ mình lại thích niệm Phật như thế, chung quy nó là cái thói quen mà thôi. Thế thì không thoái, cứ quan hệ nhất là hệ vọng khởi liền biết. Đấy, tức là thầy nói mấy thứ vọng rồi, hai rồi, một cái vọng thân, một cái vọng tâm. Nhưng hai cái này tuy thế mà lại dễ, còn cái thứ ba khó hơn là cái vọng cảnh. Vì chúng mình có những sáu cửa, sáu cửa mở ra để tiếp những vọng cảnh, cho nên chúng ta lại có cái thói quen hễ cảnh nó hiện thì tâm liền thọ. Cho nên cái này phải tập lâu, nhưng mà cũng không xa, cứ tập dần rồi đâu khắc, cứ có đi thì có đến. Này, những cái hình bóng hiện ở trước mắt, những cái âm thanh hiện ở nơi tai, những cái cảm giác ở nơi mũi, rồi ở nơi thân, ở nơi lưỡi, ở nơi năm căn ở bên ngoài. Và khi không, đến khi tối không còn tiếp xúc với cảnh bên ngoài thì cái tâm ý nó lại khởi lên những các cái pháp trần, nhớ những chuyện này, nhớ cái chuyện kia, nó hiện lên. Cho nên chúng ta có sáu cảnh hàng ngày nó hiện. Thế thì Để chúng ta phải biết quán ba cái ai có rè, biết những cảnh này là huyễn, theo nghiệp giả hiện, không có thật. Thì biết chắc nó là huyễn rồi, thì bây giờ mình cứ trụ ở cái tâm chân, chân thật, nghĩa là cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi khi cho những cái vọng cảnh mình cũng mặc nó, thì nó tự tan đi, đừng vướng, đừng bắt. Chúng ta cứ tập như thế, ở đây gọi là hễ vọng khởi liền biết không theo vọng. Nếu chúng ta mà cứ tập như thế về tâm tịnh độ thì cứ tập như vậy. Còn như Đức Quán Thế Âm, Ngài tu phản văn, như trong Kinh Lăng Nghiêm Ngài nói rõ đấy, thì Ngài cũng như mình. Chỉ có cái điều là Ngài nghe cái tánh nghe, còn chúng mình thì theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, thì chúng ta chuyên Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cũng cùng một đường lối. Cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài nói là nếu chúng ta cứ như vậy tiếp tục thì dần dần cái sắc ấm tự nó tan đi, rồi đến cái thọ ấm cũng tự nó tan đi, thì cốt là mình hễ vọng khởi liền biết không theo vọng. Thế thì cái sắc ấm nó sẽ tan, rồi thọ ấm nó tan, rồi tưởng ấm nó tan, rồi hành ấm nó tan, cho đến khi cái thức ấm cũng tan nữa. Thế thì sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, tức là chiếu kiến ngũ uẩn đều không, cả năm nó tan thật sự, mà nó là cái hư vọng. Vọng khởi liền biết đừng theo vọng, cái quan hệ nhất có cái việc này. Chủ tâm chân thật không có thoái, hễ vọng khởi liền biết không theo vọng, đó là việc chúng ta phải làm ngay bây giờ. Thế nếu mà chúng ta cứ thực tập như thế đấy, thì bao nhiêu cái năm ấm ấy, nó tan được, thì tâm muôn đức liền dùng, tức là khi ấy mới thật là tâm A Di Đà. Cũng như người thợ lọc vàng, lọc hết đất, hết quặng, hết than, thì cái vàng nguyên nó mới hiện lộ. Chúng ta cũng thế, tu theo Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, thì đến khi năm ấm nó đều không, thế thì cái tâm muôn đức liền đủ, tức là khi ấy thật tánh A Di Đà tỏ lộ, gọi là tâm vô lượng quang. Thì khi ấy diệu dụng sẽ không cùng, diệu dụng không cùng, như chúng mình học ở trong phẩm Phổ Môn này, đó là cái lực dụng của cái tâm vô lượng quang này ở trình độ Bồ Tát Đức Quán Thế Âm ở phẩm Phổ Môn, đó là lực dụng của cái tâm vô lượng quang ở trình độ Bồ Tát. Còn kinh A Di Đà đó là lực dụng của tâm vô lượng quang ở trình độ. Thế thì được cái tâm này rồi, khi ấy chúng ta chuyển pháp luôn, nghĩa là như Đức Phật, như Đức Quán Thế Âm, các ngài giảng kinh nói pháp, thì cả ta cả người đồng lợi. Đấy, thì đấy cái con đường đi, chúng ta cố gắng, thì hiện tại chúng ta đủ nhân đủ duyên, chúng ta cứ tu tập không khó khăn gì cả, chỉ có một việc Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết mà
làm thầy thầy thuốc không rõ căn bệnh cùng đơn thuốc.
Học xong chắc một nửa trên của trang 73 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đề cái đoạn đồng thời nương Vô Tát với thể. Đó. Tâm tánh này làm sở y cho Vô Tát với thể, đồng thời nương Vô Tát với thể làm chủng tử thành Phật. Đó. Hôm nay chúng ta đọc bắt đầu từ cái đoạn, từ cái chỗ ấy. Tánh này là cái gì? Ở trên này đã nói đấy. Nếu mà chúng ta tụ ở cái tâm vô sanh, thật tướng như như tịch tịnh, trụ vào cái tâm chân thật này thì muôn đức liền đủ, diệu dục không cùng. Được tâm này rồi, nếu chuyển pháp luân thì ta người đồng lợi. Thì chính cái tâm tánh này làm sở y cho Vô Tát với thể. Vậy thì chúng ta dĩ nhiên là cái sự tu hành chưa đến nơi đến chốn, cho nên cái quả thì chưa có, nhưng mà cái nhân thì ai cũng đủ rồi. Vậy con chỉ cái Phật tánh ở nơi thân, gọi là tâm tánh này. Con đang biết nói, con đang biết chắp tay, đứng lên ngồi xuống, cái tánh biết của mình. Chúng ta khác với hòn đá, khác với cục gỗ, khác với đống đất, bởi vì chúng ta có cái tâm tánh này. Cái tâm các cụ mình gọi là cái tâm linh quang, nhà chùa gọi là cái tánh Phật. Cái tâm tánh này làm chỗ sở y cho Vô Tát giới thể. Thì chữ Vô Tát giới thể, thế nào gọi là Vô Tát giới thể? Giới thể là gì? Thể chất. Thể chất của giới. Chúng ta học bây giờ gọi là giới tướng. Như không sát sanh, không trộm cắp, cái ấy gọi là giới tướng. Nhưng phải có cái giới thể rồi mới phát ra giới tướng. Cũng như có cánh tay rồi mới có chuyện giơ lên đặt xuống. Nhưng trước hết phải có cái cánh tay, nó làm thể chất, rồi mới có chuyện giơ lên đặt xuống. Thế thì tâm mình cũng phải có thể chất, rồi mới nói chuyện không sát sanh, không trộm cắp. Cho nên cái tâm tánh của mình là giới thể. Cho nên ở đây gọi là làm sở y cho Vô Tát giới thể. Thế nào giới thể lại gọi là Vô Tát? Cần nói tiếp.
Phải gồm hai loại. Một là Tát giới.
Giới sư mà chính giới tử.
Dạ.
Tại giới đàn ba nghiệp thân miệng ký. Ba nghiệp của ai?
Dạ. Ba nghiệp của chính con.
Của giới tử. Này. Đúng pháp, đúng luật mà tạo nên. Cho nên cái này gọi là tác giới. Bởi vì giới tử thành tâm, chân thật như pháp, như luật. Ba nghiệp như pháp, như luật. Thế cho nên ngay tại giới đàn mà thành tựu cái giới thể này, gọi là tác giới. Cái nghiệp này có thể thấy và nghe, nghĩa là thế nào? Cái nghiệp này tức là cái thân miệng ý đúng pháp đúng luật. Thì chúng ta đứng ngoài có thấy không?
Dạ.
Có thấy cái người thành tâm được không?
Dạ. Không.
Sao lại không thấy được? Cái dáng điệu, cái tư cách của người ta sao lại không thấy? Cho nên mình thấy và mình nghe. Nghe cái tiếng nói của người ta, cái giọng nói, cái lời nói cung kính tôn trọng đúng pháp đúng luật. Thế cho nên cái nghiệp này mình có thể thấy, mình đứng ngoài mình thấy ở cái dáng điệu của người giới tử. Ba nghiệp thân miệng ý, cái tâm người ta cung kính, nó hiện ra cái lời nói và cái cử chỉ, cái dáng điệu. Cho nên mình thấy được và mình nghe cái lời người ta tác bạch, những lời người ta đối đáp lại với các giới sư, thì mình nghe được. Cho nên mình thấy được cái sự cung kính của người ta. Thấy được không?
Dạ thấy.
Dạ thấy. Thế nhưng mà khi động tác của cái thân với của miệng diệt rồi thì mình còn thấy còn nghe nữa không? Ở đấy, đấy là nó theo với cái tướng mạo mà nó có sanh có diệt. Thế đến khi cái vị ấy ra khỏi giới đàn rồi, trở lại cái bình thường, thì cái dáng điệu cung kính, những cái tiếng mà cái giọng nói cung kính ấy dĩ nhiên là người ta không có nữa. Ở bên ngoài thì người ta đùa chơi với chị em, đâu có cái dáng điệu như là đối các giới sư ở trong giới đàn. Cho nên cái việc này, cái lúc ở trong đàn giới thì nó hiện lên, nhưng đi ra ngoài thì không còn nữa, phải không? Dạ. Tới đây nhận chợt nhận rồi chứ.
Dạ.
Thế là cái thứ hai là cái vô tác giới thể thì sao? Đấy, cái tác giới thể tức là đủ nghi lễ ở trong giới đàn. Thế còn cái vô tác thì sao? Duyên tác giới mà phát sanh. Thế là gì? Tại sao con lại bảo không có cái gì tạo ra nó?
Chính bài trên thầy.
Phải nương giới tướng, nương duyên tác giới. Tác giới tức là cái số một. Y theo chữ mà nói mà nhận nghĩa. Hãy cứ học những lời của Phật Tổ đã. Chứ mình đừng có nhớ đến những các cái nghĩa, cái biết của mình đọc cái sách nào rồi mình mang ra mình nói thì không được. Bây giờ hãy học lời Phật, lời Tổ tại đây. Thầy chỉ cần chúng ta nhận được chữ những lời của Phật, của Tổ, nhận cho rõ, thế thôi, đừng khỏi phải đi tìm những cái xa xôi ở đâu cả. Thì bây giờ cứ y theo câu lời nói ở đây mà nhận nghĩa ra. Cô ấy ở trên cái giới đàn này. Thế cho nên Đức Phật bắt chúng mình phải cả hai phần, cái tâm thành kính mà những sự tướng nghi lễ phải đầy đủ. Thế đấy, ở trên giới đàn thì cô giới tử vì cái tấm lòng cung kính như pháp như luật, cho nên có những cái lời nói và những các cái giới, cái dáng điệu đúng như pháp như luật. Thì vì cô ấy có cái tâm hết sức cung kính như thế cả trong cả ngoài, thế cho nên phát sanh được một cái gọi là vô tác giới thể. Cái này con nói tiếp, một khi đã phát sanh, tức là khi mà cô ấy đã một lòng thành kính tin tưởng ở giới sư, ở giới pháp, cho nên thân tâm cô ấy thiền thành. Thế thì ở trong tạng thức của cô ấy, nó khởi lên một cái ấn tượng rất mạnh, in sâu vào trong tạng thức. Thì cái ấn tượng này đấy, người ngoài không trông thấy, nhưng một khi mà nó đã phát sanh thì nó ấn tượng mãi ở trong tạng thức. Thế cho nên chọn đời đấy, có một cái sức mạnh tinh thần để xa lìa những cái sai quấy lỗi lầm, để diệt những cái tội ác, để giữ gìn ba nghiệp được thanh tịnh. Thì cái năng lực, cái ấn tượng mạnh ở trong tạo thức ấy, cái ấy tên là vô tác giới thể. Cái này không ai làm ra nó cả, chỉ có từ cái chỗ cái tâm chân thành, thân thành thật và thiết tha cầu giới, thì tự nhiên ở trong tạng thức nó có một cái ấn tượng mạnh như thế, và nó sẽ lợi ích trọn đời cho sự chỉ giới của chúng ta. Cái này bởi vì không ai làm ra cho nên gọi là vô tác giới thể. Không ai làm ra nhưng mà cũng phải duyên cái tác giới nó mới phát sanh.